Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 21 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Agata Veninato Coratosolo về tầm quan trọng của việc nhận ra khuôn mặt dịu hiền của Đức Chúa Giêsu nơi các vị cao niên. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Chính tôi đã gặp Ngài. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 20 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 11 tới đây để bổ nhiệm thêm 24 hồng y mới. Ngài nhắc nhở rằng các hồng y có nhiệm vụ giúp người kế vị Thánh Phêrô tông đồ chu toàn sứ mạng, là đầu và là nền tảng trường tồn và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và sự hiệp thông trong giáo hội. Đó là các vị, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, người Ý, dòng Don Bosco, 72 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thượng Phụ Antonio Naguib, 75 tuổi, Thượng Phụ Thành Alexandria của các tín hữu công giáo Copt, Ai Cập, Đức Tổng Giám mục Robert Sara, 65 tuổi, người Guinea Equatoriale, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo và mới được bổ làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cort Unum, Đồng Tâm. Đức Tổng Giám mục Francesco Monterisi, 76 tuổi, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Giám mục và hiện là Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Tổng Giám mục Fortunato Bandelli, 75 tuổi, người Ý, chánh án tòa ân giải tối cao. Đức Tổng Giám mục Raymond Burke, 62 tuổi, người Mỹ, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh.
Đức Tổng Giám mục Kurt Koch, 60 tuổi, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Tổng Giám mục Paolo Sardi, 76 tuổi, người Ý, nguyên là sứ thần đặc nhiệm và hiện là phó nhiếp chính trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng. Đức Tổng Giám mục Mauro Piacenza, 66 tuổi, người Ý, tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Tổng Giám mục Velazio de Paulis, 75 tuổi, người Ý, thuộc dòng thừa sai Thánh Carlo, Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Gianfranco Ravasi, 68 tuổi, người Ý, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đức cha Medardo Joseph Massomwe, 79 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Lusaka, Zambia. Đức cha Raul Eduardo Vela Chiriboga, 76 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Quito, Ecuador. Đức cha Laurent Monsengur Pacinia, 71 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức cha Paolo Romeo, 72 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Italia và hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Palermo, Italia. Đức cha Donald William Wirth, 70 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đức cha Raimundo Damasceno Assisi, 73 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Aparecida, Brazil. Đức cha Casimir Snix, 60 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Warsawa, Ba Lan. Đức cha Malcolm Ranjit, 63 tuổi, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka. Và sau cùng là Đức cha Reinhard Marx, 57 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, Nam Đức.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm hai giám mục và hai giám chức trên 80 tuổi vào Hồng Y Đoàn, đó là Đức Tổng Giám mục José Manuel Estepa Lloren, 84 tuổi, nguyên Giám mục Giáo hạt Quân đội Tây Ban Nha, Đức cha Elio Screcha, 82 tuổi, người Italia, nguyên Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Đức ông Walter Brangmüller, 81 tuổi, người Đức, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các khoa sử học. Và sau cùng là Đức ông Domenico Bartolucci, người Ý, 93 tuổi, nguyên Giám đốc Ca đoàn Sistina của Tòa Thánh. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong danh sách các hồng y mới có phản ánh đặc tính hoàn vũ của giáo hội. Thực vậy, các vị đến từ nhiều miền trên thế giới và đảm trách các công tác khác nhau phục vụ tòa thánh hoặc tiếp xúc trực tiếp với dân Chúa trong tư cách là cha và là mục tử của các giáo hội địa phương. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho các hồng y mới, cầu xin sự chuyển cầu đặc biệt của Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa để các vị chu toàn sứ vụ trong giáo hội. Tổng cộng có 10 tân hồng y người Ý, trong đó có 2 vị trên 80 tuổi, 2 vị người Đức, 4 vị Phi Châu, 1 vị người Tây Ban Nha, 2 vị người Mỹ, 1 vị Ba Lan, 1 vị Ecuador, Brazil và 1 vị Sri Lanka. Vị tân hồng y trẻ nhất là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Munich, Reinhard Marx, 57 tuổi, và vị cao niên nhất là Domenico Bartolucci, 93 tuổi. Trong số các hồng y tân cử, có 2 vị thuộc dòng Đông Bosco và Thừa Sai Thánh Carlo. Nếu không kể các hồng y sắp bổ nhiệm, thì hồng y đoàn hiện có 179 vị thuộc 65 quốc gia, trong đó có 102 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 77 vị trên 80 tuổi.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Francis Chulicat, đề cao sự đóng góp của các tôn giáo cho nền văn hóa hòa bình. Trong bài tham luận chiều ngày 18 tháng 10 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Chulicat người Ấn Độ khích lệ tất cả các nước hoạt động để xây dựng một nền văn hóa hòa bình. Ngài bày tỏ sát tín rằng các vấn đề của con người đòi phải có những giải pháp nhân bản. Trong lĩnh vực này, điều quan trọng là các quốc gia cổ võ những quan hệ xây dựng và chân thành, tìm kiếm tha thứ và hòa giải, cũng như minh bạch trong việc đối xử với tha nhân và trung tín với lời đã hứa. Để đạt tới mục đích trên đây, vị đại diện tòa thánh đề cao sự đóng góp của các tôn giáo trong việc thăng tiến một nền văn hóa hòa bình. Đây là điều thuộc về sứ mạng của các tôn giáo, sứ mạng phục vụ chiều kích tinh thần và siêu việt của bản tính con người. Hơn nữa, các tôn giáo góp phần vào việc tôn trọng sự sống con người và mọi nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản. Các tôn giáo thăng tiến hòa giải bằng cách thúc giục con người tiến bước trong tinh thần cộng tác với nhau. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Chulicat nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận và kêu gọi chú ý đến một loạt các cuộc hội thảo sắp tới về việc cấm xúi dục sự oán ghét quốc tộc, màu da hoặc tôn giáo sẽ được Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tổ chức vào năm tới.
Ottawa, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các tín hữu và công dân Canada tham gia cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói nhân Ngày Thế giới bài trừ nghèo đói, cử hành hôm 19 tháng 10 vừa qua. Trong sứ điệp, các giám mục khẳng định rằng, thách đố chống nghèo đói và sống bình đẳng với những người khác không phải là một sứ điệp mới. Cách đây bao thế kỷ, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel rằng nếu họ chân thành tôn trọng giao ước với Ngài, thì không ai trong số họ sẽ lâm cảnh túng thiếu. Ngoài ra, trong Tân Ước, khi Chúa Giê-xu đến để mở đường cho toàn nhân loại đến cùng Thiên Chúa, Ngài rao giảng rằng một cuộc sống quảng đại tích cực là cách thế cơ bản để tiến bước trên con đường về cùng Chúa. Theo các giám mục Canada, thật là một tin mừng khi nhận thấy hàng triệu người đã thoát cảnh nghèo đói trong những thập niên gần đây, nhất là tại Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng thật là điều đau buồn khi thấy, mặc dù bao nhiêu lời cam kết của các chính phủ nhắm đạt tới các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, nhưng vẫn còn 3 tỷ người nghèo và 1 tỷ 300 triệu người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. Các giám mục ghi nhận, tại Canada có 3 triệu người nghèo, phần lớn là các trẻ em. Một số cha mẹ các em chiến đấu để có thể sống tới cuối tháng với đồng lương ít ỏi của công việc bán phần. Nhiều người khác hoàn toàn thất nghiệp. Nhiều người đã lên tiếng để nói rằng chúng ta không thể để nguyên tình trạng như hiện nay.
Tuy có nhiều khó khăn nhưng các giám mục Canada kêu gọi các tín hữu và dân chúng đừng rơi vào tình trạng thất vọng vì hiện nay có hàng triệu người ở Canada và trên thế giới đang làm việc để các tài nguyên cũng có thể được chia sẻ cho những người cho đến nay bị gạt ra ngoài. Trong số những người dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực này nổi bật là Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Ngài đã đề ra những thách đố lớn cho sự tiến bộ và kêu gọi mọi phần tử của giáo hội hãy đóng góp phần mình cho nền văn minh của nền kinh tế đang lên nhờ năng lực của tình thương dựa trên ơn gọi Kitô là sống như trong một gia đình duy nhất theo luật của Thiên Chúa. Mặt khác, từ ngày 25 đến 29 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Canada sẽ nhóm đại hội thường niên tại thành phố Cornwall, bang Ontario, để phân tích các hoạt động mục vụ năm vừa qua và các chương trình cho tương lai. Được mời phát biểu trong đại hội này, đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là một ban nhạc Đức trong một tấu khúc chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Ngoài các đoàn hành hương Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng có các nhóm hành hương đến từ các nước Á Châu như Philippines, Indonesia và Malaysia, hay Phi Châu như Ghana và Nigeria, hoặc Châu Mỹ Latin như Ecuador, Mexico và Brazil. Trong các nhóm hành hương cũng có ba nhóm tín hữu Việt Nam, một nhóm đến từ Australia đã tham dự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Mary Thánh giá MacKillop, Chúa Nhật 17 tháng 10 vừa qua, một nhóm đến từ Karlsruhe bên Đức, và một nhóm đến từ Seattle và Washington, Hoa Kỳ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt một phụ nữ thánh thiện khác sống vào thế kỷ thứ 13, đó là thánh nữ Elisabetta người Hungary, cũng gọi là Elisabetta Thüringen. Elisabetta sinh năm 1207, là con gái vua Andrea II, vị vua giàu có và quyền thế nước Hungary. Công chúa Elisabetta chỉ sống trong cung điện có 4 năm đầu đời với 4 anh chị em khác, thích trò chơi, âm nhạc và nhảy múa, và đặc biệt là chú ý tới người nghèo. Tuổi thơ hạnh phúc của Elisabetta bị ngắt quãng, vì theo thói quen thời đó, vua cha đã hứa đính hôn công chúa với Ludwig, con của công tước Hermann vùng Thüringen, một trong những người giàu có và quyền thế nhất đầu thế kỷ thứ 13. Elisabetta lên đường sang Đức cùng với của hồi môn và đoàn tùy tùng và các nữ tỳ, trong đó có hai người sẽ trung thành với công chúa cho tới chết, và là hai người đã cho biết các tin tức quý báu liên quan tới thời thơ ấu và cuộc đời của thánh nữ.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau khi tới lâu đài Wartburg, Ludwig và Elisabetta cử hành lễ đính hôn. Trong các năm sau đó, Ludwig học để trở thành hiệp sĩ, còn Elisabetta và các nữ tỳ học các thứ tiếng Đức, Pháp, Latin, âm nhạc, văn chương và thêu thùa. Mặc dù lễ đính hôn được sắp xếp vì lý do chính trị, tình yêu chân thành nảy nở giữa hai người trẻ được linh hoạt bởi đức tin và ước muốn chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Sau khi công tước Hermann qua đời, năm 18 tuổi, Ludwig thay cha cai trị vùng Thüringen. Đức Thánh Cha ghi nhận các khó khăn mà nếp sống đạo hạnh và bình dân của Elisabetta gây ra như sau.
Elisabetta divenne però oggetto di sommesse critiche perché il suo modo di comportarsi non corrispondeva alla vita di corte. Così anche la celebrazione del matrimonio non fu sfarzosa e le spese per il banchetto furono in parte devolute ai poveri.
Tuy nhiên, Elisabetta trở thành mục tiêu của các chỉ trích ngấm ngầm về kiểu hành xử của nàng không phù hợp với cuộc sống triều đình. Lễ cưới cũng đã không xa hoa phung phí và một phần chi phí được dành cho người nghèo. Trong sự nhạy cảm sâu xa, Elisabetta nhận ra các mâu thuẫn giữa đức tin tuyên xưng và cuộc sống Kitô. Nàng không chịu được các dàn xếp lắt léo. Có một lần, vào nhà thờ ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Elisabetta cởi vương miện đặt trước thánh giá và phủ phục sát đất. Khi mẹ chồng quở trách vì cử chỉ đó, thì thánh nữ trả lời, làm sao con là thụ tạo khốn nạn lại có thể tiếp tục đội triều thiên của phẩm giá trần tục khi con trông thấy Chúa Giêsu Kitô của con đội mão gai? Thánh nữ hành xử trước mặt Thiên Chúa làm sao thì người cũng hành xử với các bề dưới như vậy. Theo chứng từ của bốn nữ tỳ, thì thánh nữ không dùng thực phẩm trước khi biết chắc chắn là chúng phát xuất từ đất đai và của cải hợp pháp của chồng. Thánh nữ không dùng những của cải bất hợp pháp và còn bồi thường cho những người bị thiệt hại. Đây thật là một gương sáng cho tất cả những ai có trách nhiệm lãnh đạo. Việc thực thi quyền bính trên mọi bình diện phải được sống như việc phục vụ công bằng và bác ái trong sự liên lỉ kiếm tìm thiện ích chung. Đức Thánh Cha miêu tả cung cách sống của Thánh nữ Elisabetta như sau.
Elisabetta praticava assiduamente le opere di misericordia. Dava da bere e da mangiare a chi bussava alla sua porta. Procurava vestiti, pagava i debiti.
Elisabetta kiên trì thực hành các việc bác ái yêu thương như cho những người nghèo đói ăn uống, cho họ quần áo để mặc, trả nợ thay cho họ, săn sóc những người đau yếu và chôn cất người chết. Thánh nữ thường cùng các nữ tỳ xuống các xóm nghèo thăm các gia đình nghèo và đem bánh thịt, bột mì và thực phẩm cho họ. Elisabetta tận tay trao thực phẩm cho họ, chú ý tới quần áo và giường nằm của người nghèo xem họ có thiếu thốn gì không. Người ta tố cáo với công tước Ludwig, nhưng ông bênh vợ và trả lời, cho tới khi nào nàng không bán lâu đài là tôi hài lòng rồi. Phép lạ hoa hồng đã xảy ra trong bối cảnh này. Một hôm Elisabetta đem đầy bánh cho người nghèo trong tấm khăn đeo trước ngực. Khi gặp chồng hỏi đang đem cái gì vậy, Elisabetta mở khăn ra, thì trông thấy các bông hồng tuyệt đẹp. Biểu tượng bác ái này hiện diện trong nhiều bức hình vẽ thánh Elisabetta. Hai vợ chồng được các tu sĩ Francisco yểm trợ tinh thần vì năm 1222 các tu sĩ bắt đầu hiện diện tại Thuringen. Elisabetta chọn tu sĩ Rüdiger làm cha linh hướng. Khi nghe kể lại gương của thánh Francisco thành Assisi, Elisabetta càng cương quyết theo Chúa Kitô khó nghèo và bị đóng đanh hơn nữa. Cả khi sinh con đầu lòng và hai người con khác, thánh nữ không bao giờ sao nhãng các công tác bác ái. Thánh nữ giúp các tu sĩ xây tu viện Halberstadt.
Nhưng vào năm 1227, Ludwig IV gia nhập đạo binh thánh giá của Hoàng đế Federico II theo truyền thống của các vua vùng Thuringen, nhưng bệnh sốt hoành hành khiến cho quân binh chết rất nhiều. Ludwig cũng bị đau và qua đời tại Otranto bên Italia trước khi xuống tàu sang thánh địa vào tháng 9 năm 1227, khi mới 27 tuổi. Được tin, Elisabetta rất đau buồn, nhưng tin tưởng sẽ gặp lại chồng trên trời. Lợi dụng dịp này, người em rể của Ludwig chiếm quyền và đuổi Elisabetta và ba con nhỏ ra khỏi lâu đài Wartburg. Sau khi giao các con cho các bạn của Ludwig săn sóc, Elisabetta và hai nữ tỳ lang thang hết làng này sang làng khác, làm việc kiếm sống và săn sóc các bệnh nhân. Thánh nữ chịu đựng mọi sự với đức tin, lòng kiên nhẫn và tận hiến phụng sự cho Thiên Chúa. Một số bà con trung thành với thánh nữ tranh đấu cho Elisabetta được cất dưỡng để lui về lâu đài Magdeburg sinh sống. Ít lâu sau, Elisabetta xây một nhà thương và quy tụ các người đau yếu tàn tật và hầu bàn những người bần cùng khốn khổ nhất. Bị con quở trách về các chuyện này, Elisabetta trả lời là nhận được một ơn đặc biệt và lòng khiêm nhường từ những người nghèo khổ này. Elisabetta đã sống 3 năm cuộc đời trong nhà thương này, phục vụ, săn sóc các bệnh nhân và canh thức người hấp hối, và tìm làm mọi việc hèn hạ đáng ghê tởm nhất. Chị sống như một phụ nữ thánh hiến giữa đời. Cùng với một số bạn gái khác, chị mặc áo màu nâu và thành lập một cộng đoàn nữ tu. Tháng 11 năm 1231, chị bị sốt nặng. Nghe tin, rất đông dân chúng tới thăm chị. Sau 10 ngày, chị xin đóng cửa để ở một mình với Chúa và êm ái qua đời đêm ngày 17 tháng 11. Chỉ sau 4 năm, Đức Giáo Hoàng Gregorio IX đã tôn phong hiển thánh cho chị và một nhà thờ rất đẹp đã được xây tại Magdeburg để dâng kính thánh nữ. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, nơi gương mặt của Thánh nữ Elisabetta, chúng ta thấy đức tin tình bạn với Chúa Kitô tạo thành ý thức công bằng, bình đẳng giữa tất cả mọi người, cũng như ý thức về các quyền của tha nhân, tình yêu thương và lòng bác ái như thế nào. Chính từ lòng bác ái đó nảy sinh niềm hy vọng và xác tín chúng ta được Chúa Kitô yêu thương và tình yêu của Chúa Kitô chờ đợi chúng ta và khiến cho chúng ta có khả năng noi gương Ngài và trông thấy người nơi tha nhân. Thánh nữ Elisabetta mời gọi chúng ta tái khám phá ra Chúa Kitô, yêu mến người và có đức tin, và như thế tìm ra sự công bằng và tình yêu thương đích thật, cũng như niềm vui một ngày kia được chìm lặn trong tình yêu của Thiên Chúa, trong niềm vui vĩnh cửu với Thiên Chúa. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã công bố danh sách 24 tân hồng y và xin mọi người cầu nguyện cho các vị, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, is in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Agatha Veninato Caratozzolo về tầm quan trọng của việc nhận ra khuôn mặt dịu hiền của Đức Chúa Giêsu nơi các vị cao niên.
Sau đây là chứng từ của bà Agatha Veninato Caratozzolo, tín hữu Công giáo sống tại thành phố Messina, nằm trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Bà viết: Khi còn trẻ, tôi là giáo sư tại đại học dành cho các vị cao niên. Đó là những năm tuyệt vời đầy hứng khởi. Tôi ngạc nhiên trước sức thức tỉnh của trí óc tò mò, mức sinh động của trí thông minh nơi những người đã tiến xa trên đường đời và đi vào lứa tuổi thứ ba, như người ta thường nói. Các vị cao niên trí thức này lắng nghe mọi lời tôi nói và theo sát các bài trình bày với mức chăm chú lạ thường. Các vị hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi tôi và ra công tìm kiếm những dữ liệu học hỏi hay ho hấp dẫn. Phần tôi cũng đáp ứng khát vọng học hỏi của bậc lão thành bằng trọn lương tâm nghề nghiệp. Tôi luôn luôn tìm kiếm những dữ kiện mới mẻ, những yếu tố hay ho, phù hợp với tuổi tác của các vị, hầu kích thích tính tò mò và tâm tình yêu thích những gì là đáng trọng, đáng mến. Tôi cố gắng tạo điều kiện thích hợp với tuổi tác và gieo vào lòng các vị niềm tự tin về óc sáng tạo của mình. Tôi kính trọng các vị và làm cho các vị cảm nghiệm tình thương mến đặc biệt của tôi. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tầm quan trọng của một cá nhân thường được đánh giá bằng mức độ sản xuất cao của tuổi đời xuân trẻ, nhưng quên mất chỗ đứng đáng kính không thể thiếu được của các vị cao niên. Bà Agatha Veninato Caratozzolo trình bày tiếp: Chính trong tâm tình tỏ lộ lòng quý mến các vị cao niên khát khao học hỏi tìm tòi này mà tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, các bài thuyết trình, giới thiệu các luận án cũng như các công tác thiện nguyện. Tất cả đều nhằm mục đích nâng cao trình độ trí thức và tạo mối quan hệ thân tình trao ban niềm vui. Tất cả đều sẵn sàng cho đi cũng như vui sướng khi lãnh nhận. Thời gian tuần tự trôi qua, khi tôi viết những hàng chữ này, thì cuộc đời đã đưa tôi đi xa thật xa những khuôn mặt đáng kính thân yêu ấy. Tôi cũng đang đi vào tuổi xế chiều, nhưng không bao giờ quên các vị cao niên tôi được hân hạnh quen biết và dạy dỗ trong thời xuân trẻ. Các học trò thân thương này luôn chiếm một chỗ đứng trong trái tim tôi. Rồi một cơ hội bất ngờ xuất hiện, một thời điểm khó khăn và đau thương, một người bạn thâm niên của tôi phải vào viện dưỡng lão. Bạn xin tôi thấp tùng ngày bạn gia nhập viện, đó là viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo điều khiển. Ngày bước chân vào viện, tôi bỗng cảm động nhận ra và nhớ lại những khuôn mặt cao niên tôi quen biết ngày xưa. Nhưng khung cảnh có hơi khác, ngày xưa là những khuôn mặt cao niên nhưng vui tươi sống động và tràn đầy nhuệ khí. Trong khi nơi viện dưỡng lão, phần đông là những gương mặt mệt mỏi, tàn tạ, héo úa. Thế nhưng tâm tình của tôi dành cho các vị cao niên vẫn trước sau như một. Bởi lẽ tôi đã học biết cách thức nhận ra nơi các vị cao niên, khuôn mặt dịu hiền của Đức Chúa Giêsu Kitô. Với kỷ niệm xưa sống lại, tôi nhập cuộc ngay, tôi tìm cách khơi lên một nụ cười, một ánh mắt tươi vui, một cử chỉ trao ban để ra khỏi cảnh cô đơn của những người già nua, đau yếu, bệnh tật. Rồi tôi trở lại viện dưỡng lão nhiều lần và rất nhiều lần. Dần dần tôi đi vào các sinh hoạt của viện dưỡng lão, và nhất là đi vào linh đạo của thánh nữ Jean Duygon, vị sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo, vị nữ tông đồ có con tim rộng lớn bao la như trời biển. Các tiểu muội người nghèo hướng dẫn bước đường thiêng liêng, tôi lần mò tiến bước. Sau khi chín mùi tâm tư, tôi quyết định tuyên hứa gia nhập hội Jean Duygon dành cho các giáo dân dấn thân. Một hình thức giống như dòng ba của tiểu muội người nghèo. Vào ngày chính thức đọc lời tuyên hứa, tôi thật sự xúc động. Đôi mắt tôi đẫm lệ khiến tôi không nhìn rõ chữ để đọc. Nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên không biết bao nhiêu khuôn mặt đáng kính của các vị cao niên. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân Thiên Chúa đã cho tôi hưởng nếm những giây phút trọng đại quý báu. Tất cả đều là hồng ân. Tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông chúng ta qua các thế hệ. Thiên Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa. Các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mã đẹp và danh thơm mãi mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài, và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Mẹ Đầy Ân Phúc do ca đoàn Thủy Dương trình bày.
Mẹ Maria, mẹ đầy ơn phúc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Chính tôi đã gặp Ngài.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường có câu, tâm nghe không bằng một thấy. Điều này không có nghĩa là thị giác được coi trọng hơn thính giác, nhưng đúng hơn, đó là sự quý giá của kinh nghiệm chính người trong cuộc chứ không qua trung gian kinh nghiệm của người khác kể lại. Dù sao, kinh nghiệm của người khác cũng có giá trị của nó, giống như một người dẫn ta đến chân núi, để rồi ta tự mình khám phá đường lên núi. Nếu không có người dẫn ta đến chân núi, thì tự mình khó có thể lên được đỉnh núi. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở chân núi thì suốt đời ta chỉ sống nhờ dư luận và cho dư luận mà thôi, chứ không phải cho chính mình. Trong Tin Mừng, Gioan đã thuật lại chuyện chị phụ nữ Samari bên giếng nước Gia-cốp đã thấy Đấng Mê-si-a là người chị đã từng nghe từ lâu. Trong truyền thống tôn giáo của chị đã từng nghe nói về các tiên tri và các ngôn sứ, đặc biệt là nghe nói về Đấng Mê-si-a. Chị nghe về họ, nhưng chị chưa hề gặp ai trong số họ. Chị nói, tôi biết Đấng Mê-si-a gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Cái biết của chị là cái biết từ việc nghe người khác nói, cho đến khi chị vỡ lẽ ra rằng, mọi sự người loan báo không chỉ là mọi sự cao siêu trên trời, nhưng còn là mọi sự trong lòng của chị nữa. Tuy nhiên, hành trình đi vào mọi sự trong lòng của một con người thật không dễ. Hơn nữa, Đức Giê-xu vốn là người Do Thái, còn chị phụ nữ là người Samari, họ thuộc về hai nhóm người không ưa gì nhau từ cả một truyền thống lâu dài. Biết điều ấy, Đức Giê-xu đã chủ động đi bước trước để vượt qua những ranh giới và rào cản. Bằng cách gợi chuyện độc đáo, Đức Giê-xu làm cho người phụ nữ Samari trở nên vừa tò mò vừa thiện cảm với Ngài. Đức Giê-xu đã không ngại xin nước của một phụ nữ Samari, điều mà một người Do Thái không thể làm. Chính chị phụ nữ cũng ngạc nhiên về điều này. Chị hỏi, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Về phần Đức Giê-xu, Ngài đã không bỏ lỡ một cơ hội để trò chuyện và chữa lành vết thương cho một con người. Còn chị phụ nữ, dần dần chị nhận ra người đang nói với chị là một người đáng tin, và chị có thể thổ lộ nỗi niềm của chị vốn bị chôn giấu từ lâu, mà ngay cả chính chị cũng không dám đụng chạm đến. Chị đã từ từ can đảm để cho Giê-xu chạm đến những vết thương và lòng tự ái của chị. Ngài đã chạm đến vết thương lòng của chị một cách quá nhẹ nhàng, đến nỗi chị không cảm thấy bị xúc phạm. Trái lại, chị được chữa lành và được nâng đỡ. Chị đã đi từ việc gặp Giê-xu như một người xa lạ và có vẻ kỳ quặc, đến một cảm nhận người đang nói với chị là một người đáng để tin. Qua một cuộc đối thoại chân thành, mọi vết thương đã được chạm thấu và được chữa lành. Nếu chị không gặp Ngài, chị vẫn cảm thấy cuộc sống bình thường. Cho đến khi chị gặp Ngài, chị mới nhận ra rằng đời chị đang thiếu hạnh phúc, và chị đang được chỉ dẫn để tìm ra và tìm lại hạnh phúc ấy. Thực ra, không phải chị không nhận ra điều thiếu ấy nơi cuộc đời của chị, nhưng vì không ai cảm thông tình cảnh của chị, để chị có thể trải lòng mình ra với họ. Chị đã phải lẩn tránh mọi người, chị phải đi lấy nước vào buổi trưa để khỏi gặp ai. Tuy nhiên, sau khi gặp Giê-xu, chị chẳng những không lánh mặt người khác, mà còn cố ý đi tìm gặp họ để kể về chính kinh nghiệm của chị, về người đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Chị trở nên một con người tích cực và liên đới với người khác chính nhờ cuộc gặp gỡ này. Sau khi gặp Chúa, không biết chị có thấy mình trở nên đạo đức hơn không, nhưng điều chắc rằng chị được thôi thúc trở thành một người loan báo tin mừng. Nhờ sự thay đổi của chị mà dân làng cũng cảm nếm được một sự gặp gỡ đích thực. Lần này chị đã đóng vai người dẫn dân làng đến chân núi, để họ tự khám phá đường lên đỉnh núi, và dân làng đã cảm được kinh nghiệm đỉnh núi ấy. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng, người thật là Đấng cứu độ trần gian. Dân làng cũng đích thân cảm nhận được sự hiện diện của Đấng biết hết mọi sự trong lòng. và họ trở nên những người kể cho nhau nghe về Giê-xu đấng họ mong đợi. Các bạn trẻ thân mến, thời nay thật dễ dàng để chúng ta nghe nói về Giê-xu, nhưng đến gặp Ngài để có kinh nghiệm về Ngài thì quả là không dễ. Với sự trợ giúp của truyền thông hiện đại, chúng ta có thể tìm hiểu về thông tin của Giê-xu để biết thêm về Ngài. Thế nhưng, thật tiếc nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc biết những thông tin đó mà không có liên hệ thân thiết với Ngài. Thông tin về Ngài giúp chúng ta đến chân núi, nhưng để lên núi, chúng ta phải ở với Ngài trong cầu nguyện riêng tư, lòng với lòng. Cầu nguyện chung cộng đoàn với những lời kinh của giáo hội là điều thật đẹp. Những hoạt động và dấn thân trong các phong trào cũng rất đẹp. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những giờ kinh và những hoạt động ấy, mà không có thời gian để tâm sự về những ưu tư của mình với Chúa và để nghe Chúa nói thì thật là đáng tiếc. Chị phụ nữ đã trò chuyện với Chúa trước, rồi từ chính kinh nghiệm gặp Chúa của chị mới chạy đi loan báo về Chúa cho mọi người trong làng. Thật đẹp nếu chúng ta nhường cho Giê-xu những khoảng lặng mỗi ngày để chúng ta trò chuyện với Ngài và được Ngài hỏi han về cuộc sống của chúng ta. Giê-xu đã đến và đợi chúng ta rồi, như Ngài đã ngồi sẵn bên bờ giếng Gia-cốp. Chúng ta cũng thường gặp Ngài vào một lúc giữa trưa nào đó như chị phụ nữ. Ngài mong chúng ta nán lại đôi chút để trò chuyện với Ngài. Đôi khi câu chuyện đụng chạm đến những điều chẳng hay ho gì của cuộc đời chúng ta, nhưng nếu để Ngài chạm đến, chúng ta sẽ được Ngài chữa lành. Đồng thời, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc như Ngài đã làm cho chị phụ nữ. Hơn thế nữa, nhờ kinh nghiệm thân thiết với Giê-xu, chúng ta sẽ được tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người trong làng. Thật vậy, thế giới ngày nay không cần những thầy dạy về Giê-xu, nhưng họ cần những lời chứng về kinh nghiệm gặp gỡ được Giê-xu. Ước gì chúng ta dám nán lại trò chuyện với Giê-xu trong một khoảng không gian riêng tư, để nói với Ngài và được nghe Ngài nói. Ước gì qua cuộc nói và nghe, chúng ta nhận ra những vết thương nơi thẳm sâu cõi lòng và được Ngài chữa lành. Ước gì nhờ ơn chữa lành, chúng ta cảm thấy cuộc đời mình tràn đầy sức sống và chứa chan hạnh phúc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày thứ Bảy 20 tháng 11 tới đây để bổ nhiệm thêm 24 hồng y mới. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc Đức Tổng giám mục Francis Chulicat đề cao sự đóng góp của các nền tôn giáo cho nền văn hóa hòa bình. Ottawa, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng giám mục Canada kêu gọi các tín hữu và công dân Canada tham gia cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói nhân ngày Thế giới bài trừ nghèo đói cử hành hôm 19 tháng 10 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.